This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Hôm nay trời gọi là ngoài kia tuyết rơi rơi hả anh?
Ngoài kia tuyết rơi rơi. Nhưng mà anh cũng này vẫn phải có mặt trong chương trình này nha.
Dạ, đầu tiên Tiến Dũng sẽ giới thiệu lại mời quý vị đến với chương trình ca nhạc karaoke của anh Hoàng Tính. Bây giờ trời tuyết đúng không, lạnh lẽo ca nhạc rồi nghe nó phải ấm lòng chút xíu. Vâng, Tiến Dũng chắc xin đi ngay vào chương trình kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Xin gửi quý vị những cái bản tin mới nhất, mà đầu tiên thì Tiến Dũng gửi đến cái bản tin về thị trường chứng khoán. Dow Jones thì khi mở cửa thì đã giảm 4 điểm. Con số hiện tại bây giờ là vẫn cao ngất ngưỡng là 18.204 điểm. Và Nasdaq hiện tại bây giờ chỉ có giảm dưới 1 điểm. Hiện tại vì con số là 4.968 điểm. Và S&P 500 vẫn là con số cao ngất ngưỡng mặc dù giảm 2 điểm, hiện tại là 2.113 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.98%. Và dầu thô thì giảm 16 xu, một thùng dầu thô 49.20 đồng. Và 1 euro hiện tại đổi được 1.14 đồng. Vàng thì đang tăng mạnh, hiện tại bây giờ lên đến 8.10 đồng. Một ao vàng là 1.205.40 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.95%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 3.04%. Và một Bitcoin ở Việt Nam mua vào là 21.385 đồng, bán ra là 21.485 đồng. Vàng thì mua vào là 35.440.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.480.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến Chase Morgan. Thì chúng ta biết Chase Morgan ngày hôm qua thì ông Tiến Dũng kia có tên ông này hơi khó chịu là ông tên là ông Diamond, nhưng mà ông thường kiểu là ông Diamond. Phải nói rằng ông ra một cái thông điệp rằng ông sẽ bắt đầu đóng cửa khoảng 300 cái chi nhánh từ đây cho đến năm 2017, tức là next 2 years, thì khoảng 300 cái retail branches sẽ bị đóng cửa. Và ông sẽ khuyến khích đa số những khách hàng hiện tại bây giờ đang dùng nhà băng Chase thì hãy lên online, chúng ta phải dùng trên online. Trước đây thì chúng ta biết là nhà băng Chase thì họ có cái chiêu thức rất là độc, tức là chúng ta phải chụp hình cái tấm check mà gửi thẳng vào nhà băng để mà deposit, không cần phải đến nhà băng. Rồi nhiều thứ khác, còn chúng ta muốn rút tiền thì chúng ta phải đến vào cái ATM bất cứ nơi nào. Và cái điều này đã giúp cho nhà băng Chase có thể giảm trên 19 tỷ Mỹ Kim từ đây cho đến năm 2017. Thì phải nói rằng so với năm 2014, thì họ phải cái số tiền chi cho tất cả những cái nhà băng như vậy đó nó đến 23 tỷ tiền thuê mặt bằng, tiền mướn nhân viên, tiền nói chung là những cái overhead nó rất là mắc tiền, và làm cho nhà băng Chase phải suy nghĩ và họ sẽ cắt giảm đi tất cả những cái lệ phí khác, đồng thời những cái tiền mướn mặt bằng vân vân. Khoảng 300 cái nhà băng nho nhỏ họ sẽ xét duyệt theo nhà băng nào mà không có thu nhập hay là ít khách hàng thì họ sẽ đóng cửa những nhà băng đó. Mặc dù nhà băng Chase vẫn còn rất là mạnh, nhưng mà chúng ta biết rằng nhà băng nào cũng vậy, 10 nhà băng là hết 10 nhà băng, thì có lòng tham không đáy, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này cũng khá vui cho đồng hương Việt Nam, nhưng mà nó sẽ không biết rằng nó có cơ hội, nó sẽ lớn đến đâu. Nhưng mà theo như bản tin từ ông Leon Roth, thì ông là Director of the U.S. Citizen and Immigration Service, thì ngày hôm qua, theo như lời của Tổng thống Barack Obama thì sẽ mở cửa rộng cho những người nào gọi là di dân đi vào Hoa Kỳ với được một cái visa mà nó gọi là cái visa này là X1B. Cái đây là cái số này là chúng ta biết rằng cái X1B đó hay là H1B thì đây là cái gọi là cái tấm vé để mà chúng ta có thể đi vào Hoa Kỳ làm việc chính thức, không phải là chui nữa. Đây là cái trường hợp mà rất là phổ biến mà Hoa Kỳ đã mở cửa để giúp hầu cho những người có cái skill gọi là highly skilled, tức là những cái nghề mà giỏi, tay nghề giỏi. Nhưng mà với cái điều kiện những cái nghề này Hoa Kỳ chúng ta không tìm được. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng mở một cái tiệm bánh xèo ha, nhưng mà ở người Mỹ á, Tiến Dũng ở Mỹ Tiến Dũng không thể nào tìm được một người đổ bánh xèo, tức là phải mướn một người từ Việt Nam đi qua Mỹ để mà đổ bánh xèo. Vậy thì đó là cái skill nhưng mà ở Mỹ không có được, thì chúng ta có thể mướn người đó qua và cấp cho họ được và xin cho họ được một cái là H-1B, tức là một cái giấy phép để mà làm ở Mỹ, và chúng ta sẽ apply được cái green card trong những ngày sắp tới. Và đồng thời cái người qua làm được rồi đó sẽ dẫn ngay vợ con mình qua bên Mỹ là ở, và cái điều đó thì rất là đơn giản, không khó nếu mà thật sự ra. Ví dụ nhắc lại, nếu mà cái người làm việc, muốn làm việc mà có cái visa là H-1B đó, thì với điều kiện chúng ta phải có một cái tay nghề cao, và đặc biệt cái nghề đó ở Hoa Kỳ chúng ta tìm người không ra, thì chúng ta có thể lãnh những người đó chẳng hạn, nhưng chúng ta cần một người qua làm mê hay là làm người giúp việc á, hoàn toàn cái đó không được, vì Hoa Kỳ khối người giúp việc thì chúng ta không thể nào mà nhận một người khác qua, hay là chúng ta nhận một người nào qua giữ em hay là vân vân nấu ăn ở nhà, thực sự cái đó thì không được. Nhưng mà nếu chúng ta tìm một người nào đó thợ nấu, thí dụ đơn giản như là thợ nấu mà làm bánh xèo đi, thì cái đó chúng ta rất là dễ. Mỗi năm như vậy Hoa Kỳ cho ít nhất là 85.000 người được cái giấy phép H-1B để vào Hoa Kỳ làm việc. Vậy thì trong vòng cộng đồng người Việt Nam chúng ta, nếu chúng ta muốn đưa một người nào qua để mà là ở Mỹ có một cái green card, hay là có một cái đầu tiên là cái H-1B đó, thì chúng ta đầu tiên phải gặp một người luật sư giỏi để tìm hiểu rõ cái nghề này ở Mỹ có hay không. Nếu không có thì cơ hội chúng ta nhận người thân đi vào Hoa Kỳ rất là dễ, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến địa ốc. Chúng ta biết rằng cái tình hình nhà cửa trong những năm tháng vừa qua thì phải nói là nhà cửa bán ra rất là nhiều và giá cả thì tăng lại rất là cao. Cái giới trung lưu đó nó đã thê thảm trong những năm vừa rồi, nhưng mà đến năm nay thì họ bắt đầu dội trở dậy, nhưng mà chưa chắc là họ đã mua được cái nhà. Và chúng biết những cái nhà mướn càng ngày càng lên giá. Phải nói là nhà mướn càng ngày càng lên giá, thì những cái số người cứ gọi là upperlay ở Hoa Kỳ nó đã đông lên, từ Trung Quốc qua cũng có, từ Việt Nam qua cũng có, Ấn Độ cũng có, cái di dân nó lại đổ xô vào nhiều và làm cho nhà cửa nó lại tăng giá một cách đột biến. Nếu mà nhà cửa tăng cao như vậy thì có nhiều người không khả năng mua nhà thì họ phải mướn nhà. Riêng về Denver không thôi đó, cái số tiền mướn đã tăng lên 10%, rồi ngay cả cái Kansas City cũng tăng lên khoảng 8.5%, rồi Portland là tăng 7.2%, rồi Austin là tăng khoảng 7%. Nhưng mà trong khi đó thì cái con số mà mướn nhà trung bình ở nước Mỹ đó thì mỗi năm như vậy nó tăng lên khoảng 3.3%. Nhưng mà riêng về San Francisco phải nói là con số nhà nó tăng lên một cách vũ bão, nó tăng đến 15%. Trung bình cái người mà trung lưu đó mướn một cái nhà ở San Francisco phải trả từ 3.055 đồng cho một tháng. Trong khi đó cái average của quốc gia đó thì chỉ có 1.350 đồng mà thôi, nó mắc hơn gần như là gấp 3. Và phải nói là con số tiền nhà mướn mỗi năm như vậy nó tăng lên rất là cao. Con số mà cao nhất hiện tại bây giờ là ở San Francisco tăng đến 14.9%, tức là khoảng 15%. Đứng thứ nhì là San Jose là 13.4%, rồi đứng thứ ba là Denver tăng 10.2%. Trong khi đó thì ở Dallas Forward chỉ tăng có 4.9%, nhưng mà average ở cả nation thì tăng khoảng 3.3%. Và đứng cuối bảng là Cincinnati ở Ohio tăng 3.7%. Và con số đầu bảng là San Francisco ở California là tăng đến 15%. Và một bản tin này thì hôm qua Tiến Dũng gửi đến quý vị nhưng mà không có thời giờ, đó là why, những cái lý do tại sao mà những cái mặt hàng, những cái gì mà người phụ nữ mua nó lại mắc cao giá hơn là người nam. Thì cách đây 3 bữa, tức là vào ngày Chủ nhật, thì chúng ta có coi cái chương trình nó gọi là Oscar đó, để mà những người lên nhận giải, thì Patricia Arquette, thì bà lên bà nói rằng khi mà bà đọc một cái bài ngắn, bài diễn văn ngắn để mà cảm ơn khi mà bà nhận được cái giải Oscar, nhưng bà không có bỏ cơ hội nói rằng nước Mỹ nên cần có một sự gọi là trả tiền lương đó, nó equal, tức là nó cho nó công bằng cho giữa giới tính là nam và nữ. khi mà bà nói ra cái câu này thì nó nhiều người hoan nghênh vô cùng, vì hiện tại bây giờ cái sự chênh lệch về lương bổng đó giữa người nam và người nữ đó nó vẫn còn cách rất là xa. Nhưng mà cái điều mà trái ngược đó, người nam nhận tiền lương cao hơn người nữ, nhưng mà những mặt hàng người phụ nữ mua nó mắc hơn rất là nhiều. Cái lý do đó mà làm cho người phụ nữ phải đấu tranh nhiều, vì cái tiền lương họ nhận ra đã thấp rồi, trong khi đó họ mua đồ lại cao hơn người nam. Chúng ta thử làm một cái research mà trong khi đó là CNN đã làm trước chúng ta. Chúng ta mua shampoo, người nam cũng rẻ hơn người nữ nữa. Rồi ngay cái razor, rồi cái purse, cái túi sách hay là cái bóp của người nam thì không bao nhiêu tiền. Và đồng thời những cái mặt hàng nào mà người phụ nữ mua đó phải đóng cái thuế nó lại cao hơn nữa. Nó gọi là pink tax, cái tax màu hồng. Không biết dùng tại sao mà cái tax màu hồng lại đóng thuế cao hơn nữa. Và làm cho cái lương đã thấp rồi mà cái sự chi tiêu nó còn nhiều hơn cái người nam nữa, thì làm cho cái sự thiệt hại nó nghiêng về người phụ nữ rất là nhiều. Và làm cái lý do đó người ta cũng đã đấu tranh ước ao làm sao mà cái lương người nam nó bằng cái lương người nữ nó bằng người nam. Nhưng mà mới đây nhất thì cô Ellen Pao, chúng tôi biết là cái cô này không biết tiêu dùng không biết là cái do tại sao mà cô làm ở Silicon Valley là thung lũng vàng đó, thì sau một tháng 10 năm 2012 thì cô đã bị đuổi việc. Và cô đã kiện cái hãng Kleiner Perkins, và cô đã kiện cái hãng này vì đã phân biệt giới tính, discriminate, tức là họ đã phân biệt giới tính và đã đuổi cô. Nhưng mà khi mà ra hầu tòa thì họ nói rằng cô not a level playing field. Cái lý do mà tạm dịch là cô không có đúng cái người mà khả năng để mà làm cái công việc của cô. Mặc dù cái câu này nói ra giữa cái tòa, nhưng mà thì ông biết rằng cái tòa này sẽ chắc chắn cái người chủ hãng này có phần trăm thua rất là nhiều. Vì khi nói ra thì họ không có hiểu rằng chính cái cô Thao này đó là cổ đã là trước khi mà cổ đi là vào cái hãng này, cổ làm là cổ là electrical engineer EE, tức là kỹ sư điện ngay cái trường Princeton ở New Jersey, một cái trường rất là nổi tiếng. Và cô đã nhận thêm một cái bằng nữa là MBA, a Master Business ở Harvard. Thì đây là phải nói cái background cô này rất là mạnh, mà cái người chủ hãng này là nói một cái câu là not a level playing field. Thế là trong tương lai không biết rằng cô này có nhận được cái số tiền mà cô kiện đưa ra là 16 triệu Mỹ Kim hay không. Và một bản tin nữa thì Dũng xin gửi vì bản tin này nó khá là đặc biệt. Khi mà quý vị có lỡ mà thiếu tiền, đặc biệt có liên quan đến chính phủ đó, tiền thứ nhất là tiền parking ticket, tức là chúng ta đậu xe mà lỡ bị một ticket đó, ba mấy, 4 triệu đồng hay 5 triệu đồng gì đó. Rồi cái tiền toll, chúng ta chạy xe mà đang ngang qua cái toll đó, chúng ta phải nên, nếu mà thiếu 1-2 đồng thì chúng ta nên trả. Còn ngay cả cái tiền thuế là khỏi nói rồi, chúng ta phải trả càng sớm càng tốt. Vì hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đã mướn một cái đội là private debt collector, tức là những người này về tư nhân, họ chuyên gia đi đòi nợ mướn. Trước đây thì chúng ta biết rồi, những cái người mà không phải dưới quyền chính phủ thì họ phiền chúng ta, họ đã bị dẹp hầu như không còn nữa. Nhưng mà ngược lại bây giờ là chính phủ đứng ra để backup cho những người này để mà đi đòi nợ. Chúng ta thiếu tiền đậu xe, thiếu tiền hô mặc dầu một đồng, chúng ta cũng bị đòi nữa. Và hầu như những người này có thẩm quyền rất là cao, họ có thể suspend cái driver license, tức là họ lấy cái bằng lái chúng ta, họ có thể trừ lương trực tiếp từ cái lương mà chúng ta đang đi làm, ngay cả họ có thể đóng nhà, lấy nhà của chúng ta nữa, foreclose, and cái cuối cùng là chúng ta không còn gì hết đó, chúng ta không lái xe được, chúng ta không đi làm được, không còn lương nữa, hay là chúng ta không có nhà nữa, thì họ bỏ chúng ta vào tù nếu mà chúng ta không trả tiền đó. Nhưng mà cái tiền fee nó cao vô cùng, ngay cả Florida, Florida quý vị thiếu một đồng thì chúng ta sẽ trả lên một đồng 40 xu, tức là 40% trên cái bill chúng ta, là cái công ty nó lấy như vậy. Chúng ta trả một đồng rồi, phải trả thêm 40 xu cho cái công ty mà đòi nợ mướn chúng ta nữa. Và đồng thời chưa kể chúng ta phải đóng tiền interest, tiền lời, rồi tiền bị phạt từ chính phủ. Còn taxes chúng ta đóng lên 30%. Đây là những cái fee mà nó rất là cao khi mà họ đòi nợ. Và chúng ta biết là cái công ty này, cái base của nó, tức là cái trụ sở chính ngay ở Texas chúng ta, nó tên là Lyberger, Gorgon, Blair and Sampson. Nó nằm ngay ở trụ sở, nằm ngay cái Texas. Và hiện tại bây giờ công ty này có trên 2.300 người đi làm cái việc mà đòi nợ mướn. Vậy thì quý vị nên nhớ, quý vị không thiếu nợ mà liên quan đến chính phủ đó, thì chúng ta trả càng sớm để mà bớt đau khổ. Một ví dụ đơn giản, một người thiếu nợ 100 đồng cái speeding ticket, tức là bị chạy quá tốc độ đó, mà khi mà anh đã bị nhận được cái thơ từ cái Lindenberger này gửi về đó, cái tiền anh đóng phạt lên đến 2.200 200 Mỹ Kim. Anh chỉ thiếu cái ticket có 100 đồng thôi mà anh phải trả ra đến tòa, mà cuối cùng phải trả là 2.200 Mỹ Kim. Chưa kể cái tiền course, tiền fee của tòa án, rồi 35 đồng mỗi đêm nếu mà anh ở tù, anh phải trả thêm nữa. Vậy thì quý vị nên nhớ, chúng ta thiếu tiền khánh phủ đó thì chúng ta nên trả, vì chúng ta không thể nào chạy tội được, dùng cái từ mà chính xác là chạy trời không khỏi nắng, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của Tiến Dũng rất là nhiều. Và như quý vị cũng đã nghe trong cái phần đầu thì Tiến Dũng, trong cái tin đầu, Tiến Dũng có nói về cái vấn đề nhà băng gom lại rồi đóng cửa mới nhà băng. Rồi xong xuôi mấy tuần trước hay hoặc là một tháng trước thì quý vị nghe Tiến Dũng nói về cái vấn đề mà Radio Shack đóng cửa. Radio Shack đóng cửa bà con ta còn đi mua đồ được, còn mà nhà băng đóng cửa không biết mua gì đây. Và những cái ngày trước đó nữa thì chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều những cái tiệm cũng đóng cửa rất là nhiều, cũng tạo điều kiện một số ít của chúng ta biết được đến để mà tìm những cái món đồ rẻ cũng rất là lý thú lắm. Có thể bật mí cho quý vị đồng hương biết, Tiến Dũng cho quý vị đồng hương biết rằng là trong thời gian sắp tới có nơi nào đóng cửa nữa không, Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Chúng ta biết rằng Radio Shack đóng cửa, nhưng mà chúng ta mua sắm chúng ta nên coi giá, vì đôi khi nó cũng lên giá rất là cao. Cái điều, cái nơi mà chúng ta so sánh sướng nhất và tốt nhất là ở Amazon. Chúng ta nên so sánh cái giá cả giữa Amazon và Radio Shack khi mà chúng ta mua. Nhưng mà theo Tiến Dũng biết thì trong tương lai gần đây, khoảng là đầu tháng 3, chúng ta sẽ thấy nhiều cái tiệm nó gọi là Office Depot nó sẽ đóng cửa nữa. Vậy thì quý vị nên chuẩn bị hầu bao để mà hầu đi mua những món đồ rẻ cho con em chúng ta đi học. Ở Office Depot, chúng Dũng biết là đầu tháng 3 này sẽ có một vài nơi hay là nhiều nơi, không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ có những cái tiệm ở Office Depot sẽ đóng cửa đó, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính đã nhắc Tiến Dũng. Tiến Dũng cũng gửi đến quý vị bản tin này để nhớ là chúng ta đi mua sắm đồ mà gọi là đồ cho văn phòng phẩm đó, thì chúng ta nên khoan đã. Vì sắp sửa đây thì có nhiều cái tiệm Office Depot đóng cửa thì chúng ta sẽ được mua những món hàng rẻ đó.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và hy vọng là đầu tháng 3 quý vị cũng nhớ nghe xem coi lúc nào những cái nơi nào nó có đóng cửa thêm thì Tiến Dũng cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Nhớ nha Tiến Dũng.
Dạ vâng, đây là bản tin vui cho người đi shopping, nhưng mà rất buồn cho kinh tế Hoa Kỳ nếu mà đóng cửa như vậy thì rất là nhiều người bị thất nghiệp đấy anh.
Dạ vâng,
Tiến Dũng cảm ơn thằng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.